Mãng Hoang Kỳ, chương 161, Đạo Hiệu Bắc Minh, góc truyện audio.com. Bích Hải đạo nhân ngồi trên ghế trưởng giáo quan sát xuống phía dưới. Một đám nguyên thần đạo nhân đứng ở hai bên, dưới đại điện là một đám vạn tượng chân nhân và tử phù tu sĩ. Trong Hắc Bạch học cung, vai vế được chia ra làm ba hàng khác nhau. Tử phù tu sĩ có vai vế ngang với vạn tượng chân nhân nên xưng hô huynh đệ với nhau. Bởi vì với bất cứ đệ tử nào, việc trở thành vạn tượng chân nhân đều là việc cực kỳ dễ dàng. Nguyên thần đạo nhân có vai vế ở giữa, tiên nhân có vai vế cao nhất, đệ tử như Kỳ Ninh khi gặp tiên nhân sẽ phải xưng hô sư tổ. Khi gặp nguyên thần đạo nhân thì đều phải xưng hô sư bá sư thúc. Đương nhiên nếu như có thể bái một vị tiên nhân làm sư phụ thì có thể xưng hô với vị tiên nhân đó là sư phụ. Nhưng vẫn phải xưng hô sư tổ với những vị tiên nhân khác. Vai vế giữa người tu tiên thường được phân chia theo thực lực. Tùy mức độ xã giao mà xưng hô, các vị, Bích Hải đạo nhân ngồi trên cao âm thanh vang vọng khắp đại điện. Hắc Bạch học cung chúng ta lại có thêm hai đệ tử. Người nhỏ bé mặc gia thú ở bên trái là Kỳ Ninh. Nhỏ bé, chẳng lẽ không thể gọi mình là thiếu niên được à? Vị mặc áo bào trắng bên phải có dáng người nhỏ bé hơn là Mộc Tử Sóc. Bích Hải đạo nhân nói, nhỏ bé hơn, Mộc Tử Sóc cũng chớp chớp mắt. Hơn trăm đệ tử trong đại điện đều nở nụ cười, nhóm nguyên thần đạo nhân cũng hơi mỉm cười, hiển nhiên là bọn họ đều biết tính cách của vị trưởng giáo Bích Hải đạo nhân này. Bích Hải đạo nhân cũng mỉm cười nhìn Kỳ Ninh và Mộc Tử Sóc. Hôm nay có một phần các đệ tử đã tới đại điện này tham dự. Còn có rất nhiều người khác đang bế quan, hoặc du lịch bên ngoài. Sau này các ngươi có thể gặp được, từ giờ trở đi các ngươi là một thành viên của Hắc Bạch học cung. Phải biết đoàn kết không được tương tàn với đồng môn. Rõ, Kỳ Ninh và Mộc Tử Sóc đáp, bắt đầu làm lễ dùng máu thề đi, Bích Hải đạo nhân nói, Kỳ Ninh và Mộc Tử Sóc nhìn nhau một cái, rồi cả hai cùng chìa ra một ngón tay, một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay, ta Kỳ Ninh, Mộc Tử Sóc dùng máu làm chứng để thề với trời cao. Ta cam tâm tình nguyện gia nhập Hắc Bạch học cung, làm đệ tử Hắc Bạch học cung tuân theo quy định của Hắc Bạch học cung. Một luồng hơi thở cổ xưa tràn ngập khắp đại điện, tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có âm thanh của Kỳ Ninh và Mộc Tử Sóc vang vọng trong đại điện. Lời thề với trời, chính là lời thề không thể nào làm trái. Đây cũng chính là lý do tại sao có rất ít người phản bội môn phái ở Vương Triều Đại Hạ. Nếu kẻ nào dám phản bội môn phái thì không cần tới môn phái phải tự tay trừng phạt mà trời cao đã đủ để giết chết kẻ phản bội rồi. Đương nhiên nếu không phải là môn phái lúc trước hoặc người đó bị đuổi ra khỏi môn phái thì cũng không thể tính là đệ tử được. Lời thề với trời đều được đệ tử nguyện ý nói ra nên có đầy đủ sự công bằng trong đó. Sau khi nói xong lời thề với trời, Bích Hải đạo nhân gật đầu vừa ý. Tốt, hai người các ngươi đã chính thức gia nhập, nếu đã gia nhập môn phái thì phải có đạo hiệu, mỗi người các ngươi tự đặt cho mình một cái đạo hiệu đi. Kỳ Ninh và Mộc Tử Sóc đều suy ngẫm, đạo hiệu, như Bích Hỏa đạo nhân có đạo hiệu là Bích Hải, như Hỏa Long tiên nhân có đạo hiệu chính là Hỏa Long. Nếu không muốn tự đặt ra đạo hiệu thì có thể dùng tên khai sinh của mình thành đạo hiệu cũng được. Góc truyện audio.com, Bích Hải đạo nhân cười nói, có rất nhiều đệ tử đã quen nghe tên mình rồi, không quen nghe đạo hiệu nên đều dùng tên khai sinh để xưng hô. Đạo hiệu của ta gọi là Song Mộc, Mộc Tử Sóc đột nhiên mở miệng, Song Mộc, Bích Hải đạo nhân gật đầu nhẹ rồi nhìn về phía Kỳ Ninh đứng ở bên. Kỳ Ninh, ngươi thì sao? Kỳ Ninh nói từ tốn, đạo hiệu của ta gọi là Bắc Minh đi. Tốt, Bích Hải đạo nhân gật đầu, đã có đạo hiệu rồi, các vị sư phụ trưởng bối trong Hắc Bạch học cung ta cũng đã bàn bạc xong. Sẽ có người nhận các ngươi làm đệ tử, nếu các ngươi không vừa ý thì có thể nói ra. Rõ, Kỳ Ninh cùng Mộc Tử Sóc đáp, không muốn nói đùa à, chỉ cần không có hận thù gì thì thông thường chỉ cần sư môn trưởng bối mở miệng là các đệ tử đều không chối từ. Mộc Tử Sóc, trong nhóm nguyên thần đạo nhân đứng bên Bích Hải đạo nhân, một bà cụ tóc bạc mặt hồng hào mở miệng nói với Mộc Tử Sóc, đôi mắt nhìn hắn với vẻ đầy từ ái. Nghe nói con đường ngươi đi chính là khôi lỗi, Quỳnh Hoa ta cũng có chút tâm đắc với đạo khôi lỗi. Không biết ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Kỳ Ninh hơi dao động, Quỳnh Hoa, trong đống tin tức do Bắc Sơn Bách Vi biên soạn có nhắc tới, Quỳnh Hoa đạo nhân chính là người có thành tựu với khôi lỗi nhất ở Hắc Bạch học cung. Đệ tử nguyện ý, Mộc Tử Sóc cung kính quỳ sát đất, đệ tử bái kiến sư phụ, Quỳnh Hoa đạo nhân mỉm cười gật đầu, nguồn chuyện phun, Kỳ Ninh thì lại nhìn qua một lượt những vị nguyên thần đạo nhân. Rốt cuộc ai sẽ là sư phụ của mình đây, người nào đây, không có bất kỳ ai trong nhóm nguyên thần đạo nhân đứng cạnh Bích Hải đạo nhân mở miệng. Hả, quái, sao không có ai thu Kỷ Ninh sư đệ làm đệ tử vậy?
Đúng vậy, không có vị sư thúc sư bá nào lên tiếng cả. Ngoài Kỷ Ninh ra, đám đệ tử đều đang xì xầm bàn tán.
Bỗng nhiên, Bích Hải đạo nhân hướng mắt về phía cửa điện. Một bóng người xuất hiện trước cửa. Đó là một nam tử tóc đen mặc áo dài đen đang đi tới, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm. Khi hắn vừa bước vào đại điện thì cả đại điện như chìm vào bóng đêm. Lúc này cả đám đệ tử mới quay đầu lại nhìn người này.
Bái kiến sư tổ, những đệ tử kia đều mở miệng. Có vài đệ tử vẫn còn ngỡ ngàng, hiển nhiên là không biết, nhưng rồi thấy những người xung quanh hành lễ thì cũng cung kính hành lễ theo.
Hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc cũng cung kính hành lễ.
Bái kiến sư thúc, nhóm Nguyên Thần đạo nhân ở phía trên cũng cùng cung kính hô.
Sư thúc, Bích Hải đạo nhân cũng đứng dậy. Trong nháy mắt nam tử áo đen mặc áo choàng đen như trở thành trung tâm của cả đại điện. Dường như bầu trời đều quay quanh hắn.
Kỷ Ninh, nam tử tóc đen mặc áo choàng đen nhìn về phía Kỷ Ninh.
Ngươi có nguyện ý làm đại đồ đệ của ta không?
Kỷ Ninh hơi kinh ngạc, lời vừa rồi làm cho Kỷ Ninh lập tức ý thức được người trước mặt là ai.
Trong tin tức do Bắc Sơn Bách Vi biên soạn chỉ có vài dòng ngắn ngủi nói về tiên nhân.
Dù sao những chuyện về tiên nhân đều là những tin tức bí mật.
Mà những tin tức của Bắc Sơn Bách Vi cung cấp lại không phải những tin tức bí mật nên cũng chỉ giới thiệu đơn giản về vị điện tài tiên nhân này.
Điện tài tiên nhân của Hắc Bạch học cung, cực giỏi dùng kiếm, không có đệ tử nào.
Trong những tiên nhân còn sống ở Hắc Bạch học cung, điện tài tiên nhân là người duy nhất chưa thu đệ tử nào.
Vì thế nên khi vừa nghe tới từ đại đồ đệ là Kỳ
Cốc Truyện audio.com, Ninh đã biết người trước mặt là ai.
Lúc này còn không bái thì đợi đến khi nào bái đây?
Đệ tử nguyện ý, Kỷ Ninh quỳ xuống, cung kính bái lại hành lễ.
Đệ tử Kỷ Ninh bái kiến sư phụ.
Ừ, đi theo ta.
Gương mặt nghiêm nghị của điện tài tiên nhân nở ra nụ cười hiếm thấy.
Sau vài cái gật đầu dặn dò thì liền đi thẳng ra bên ngoài.
Kỷ Ninh liền đi theo.
Đông đảo các đệ tử đều kinh ngạc nhìn cảnh này.
Tiên nhân trực tiếp thu đệ tử ư?
Đây chính là việc cực kỳ hiếm thấy.
Nếu phân tích từ hàng ngũ đệ tử bọn họ thì những kẻ được tiên nhân thu làm đệ tử đều là mấy người cực kỳ nghịch thiên kia.
Mấy người kia đều là những tiên nhân truyền thế yêu nghiệt.
Mây mù bao phủ điện tài tiên nhân và Kỷ Ninh bay nhanh tới một tòa phủ đệ.
Vào phủ đệ, vào điện sảnh, điện tài tiên nhân ngồi lên giường ngọc, Kỷ Ninh đứng cung kính ở bên.
Thoạt nhìn thì điện tài tiên nhân là người rất nghiêm túc.
Cả đời này, người làm ta kính trọng nhất chính là Bắc Hành tiền bối.
Điện tài tiên nhân nói,
ta từng nói, nếu không có người nào nhận được kiếm ý truyền thừa của Bắc Hành tiền bối thì ta nhất định sẽ không thu ai làm đệ tử.
Mà ngươi chẳng những được truyền thừa kiếm ý mà còn lấy được truyền thừa tam xích kiếm đầy đủ.
Cho dù là ta thì cũng không thể biết được ba kiếm cuối cùng.
Kỷ Ninh cung kính lắng nghe, trưởng giáo còn biết thì vị sư phụ này biết cũng không có gì kỳ quái.
Không chỉ có mỗi Bích Hải biết ngươi có được truyền thừa tam xích kiếm hoàn chỉnh đâu.
Còn mấy vị tiên nhân chúng ta nữa.
Điện tài tiên nhân nói,
cho nên ngươi không được tiết lộ chuyện này ra.
Đệ tử hiểu rõ,
Kỷ Ninh cung kính nói.
Ngươi cũng đã biết, trong Hắc Bạch học cung ta, muốn học được pháp môn, thần thông hàng đầu thì phải dùng Hắc Bạch đan để đổi lấy.
Điện tài tiên nhân nhìn về phía Kỷ Ninh,
Kỷ Ninh gật đầu, những thứ đó đều đã được ghi đầy đủ trong quyển sách Hắc Bạch.
Muốn có được thần thông pháp thiên tượng địa thì phải dùng một ít Hắc Bạch đan để đổi.
Muốn pháp thuật khác cũng phải dùng Hắc Bạch đan đổi,
nếu muốn lấy pháp môn cho linh thú, vẫn là dùng Hắc Bạch đan đổi hết.
Hắc Bạch đan chính là thứ được môn phái ban phát. Ví dụ như cảnh giới đạt tới đạo chi vực cảnh là sẽ được nhận Hắc Bạch đan.
Thực lực đạt tới vạn thương chân nhân cũng sẽ có được Hắc Bạch đan.
Trở thành Nguyên Thần đạo nhân cũng sẽ có Hắc Bạch đan.
Nếu gia nhập được Ứng Long vệ cũng sẽ có Hắc Bạch đan.
Tóm lại càng có biểu hiện xuất sắc thì tông môn lại càng ban cho nhiều Hắc Bạch đan.
Dĩ nhiên là nhờ đó lại có thể đổi được các pháp môn càng cao thâm hơn.
Thần hồn của ngươi đã đạt tới cấp độ thần thức rồi phải không?
Điện tài tiên nhân hỏi.
Kỷ Ninh không khỏi giật mình, chính mình chưa bao giờ để lộ ra mà,
có thể nhận được truyền thừa tam xích kiếm đầy đủ thì yêu cầu với thần hồn cũng rất lớn.
Những người đã từng có được đầy đủ tam xích kiếm đều là tiên nhân chuyển thế có thần hồn đạt tới cấp độ thần thức.
Điện tài tiên nhân nói,
Kỷ Ninh cung kính nói,
đúng là thần hồn của đệ tử đã đạt tới cấp độ thần thức.
Nhưng còn chuyện tiên nhân chuyển thế,
thì dường như đệ tử, uống mạnh bà thang vào thì ngươi sẽ không thể nào nhớ nổi ký ức của kiếp trước.
Điện tài tiên nhân lắc đầu,
có điều thần hồn của ngươi mạnh như thế, cho dù không phải tiên nhân truyền thế thì,
Cốc Truyện audio.com, cũng có gặp gỡ cực lớn nào đó.
Điện tài tiên nhân trở nên trầm ngâm, người mới gia nhập môn phái nên sẽ có 1000 hắc bạch đan. Người đạt tới đạo chi vực cảnh nên sẽ được thưởng 1000 hắc bạch đan. Thần hồn của ngươi đạt tới cấp độ thần thức, nên được thưởng 2000 hắc bạch đan, sư phụ cũng có thể tặng cho ngươi 2000 hắc bạch đan nữa. Tổng cộng là ngươi có 6000 hắc bạch đan, điện tài tiên nhân lại trịnh trọng nói, nếu ngươi đã được truyền thừa tam xích kiếm thì sau này nhất định phải thi triển được nó. Cho nên ngươi phải tới đạo tàng điện cố gắng đổi lấy quyền thượng tam xích kiếm. Tam xích kiếm chính là kiếm pháp chấn cung của hắc bạch học cung nên muốn có được nó, ngươi sẽ phải bỏ ra 2000 hắc bạch đan. Kỷ Ninh lập tức chết lặng, rõ ràng mình đã có được truyền thừa tam xích kiếm, nhưng vì che giấu nên vẫn phải đi đổi lấy quyền thượng tam xích kiếm. 2000 hắc bạch đan đó, hóa ra sư phụ tăng cho mình 2000 hắc bạch đan là để làm thứ này. Còn về pháp môn luyện khí, ngươi phải nhớ kỹ, phải chọn lấy pháp môn luyện khí cấp độ tiên giai. Điện tài tiên nhân nói, còn những thần thông kiếm thuật khác, thì ngươi cứ tự chọn lấy, đi thôi, đi thẳng tới đạo tàng điển. Nhận hắc bạch đan, nhận nguyên dịch, rồi ngươi cứ tự chọn lấy pháp môn, thuật pháp, thần thông để tu luyện. Điện tài tiên nhân nói, nếu có chỗ nào vướng mắc thì có thể tới hỏi ta. Dạ, Kỷ Ninh cung kính hành lễ, rồi lập tức lui ra, đi tới đạo tàng điển, cách chương.